là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Yên Bái dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Tỉnh Yên Bái huy động trên 10.000 tỷ đồng đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Thành phố Yên Bái thực hiện cải cách hành chính hiệu quả. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm về thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triển khai nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, trong 10 năm qua Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cho thấy đây là một định hướng chiến lược hết sức đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn, góp phần khẳng định rõ nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Kết quả là vị thế chính trị, tiềm lực của đất nước đang ngày một nâng cao. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 đạt 732 tỷ đô la, thương hiệu quốc tế của Việt Nam được nâng lên, tăng 12 bậc, thuộc nhóm những nước tăng nhanh nhất thế giới. Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến tham luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tổ biên tập nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện đề án và khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện báo cáo tổng kết, đảm bảo lộ trình, chất lượng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Thủ tướng nêu rõ bên cạnh những thành tựu to lớn mang tính chiến lược vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, như tính tích cực chủ động sáng tạo trong triển khai hội nhập chưa cao, còn bị động lúng túng, triển khai các thỏa thuận cam kết quốc tế chưa hiệu quả, bị động do thiếu nhiều kinh nghiệm, tỷ lệ tham gia chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu còn nhiều hạn chế, nhiều chỉ số như cạnh tranh quốc gia so với các nước ASEAN và khu vực còn thấp. Nguyên nhân của những tồn tại là do Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới chỉ trong 35 năm, bối cảnh quốc tế biến động nhanh, khó lường, sự nỗ lực cố gắng của các cấp bộ ngành địa phương chưa đồng đều. Trên cơ sở đó, Thủ tướng rút ra 6 bài học kinh nghiệm, đó là cần nhận thức sâu sắc hội nhập quốc tế là vấn đề chiến lược, vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Đây là việc khó, nhạy cảm, nhưng không thể không làm. Bên cạnh đó, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực trên tất cả các lĩnh vực, nắm chắc bối cảnh quốc tế và nhu cầu trong nước, hóa giải các vấn đề có tính mâu thuẫn, thách thức. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực phải gắn kết chặt chẽ, là bệ đỡ cho nhau, có trọng tâm, trọng điểm. Hội nhập phải thực chất trên tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành đánh giá chính xác đối tác, đối tượng, đưa ra bản tổng kết có chiều sâu nhằm định hình nhiệm vụ giải pháp để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã kiểm tra công tác chuẩn bị của thị xã Nghĩa Lộ phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023. Thăm hỏi động viên các lực lượng tham gia công tác diễn tập và kiểm tra các nội dung phần việc mà thị xã Nghĩa Lộ được giao, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao sự chủ động tích cực của thị xã Nghĩa Lộ trong công tác chuẩn bị mọi điều kiện theo phương án diễn tập, đảm bảo đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí cũng lưu ý thị xã cần chuẩn bị chu đáo chỗ ăn nghỉ và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực luyện tập, diễn tập và các tuyến đường cơ động, công tác vận hành hệ thống điện, âm thanh loa đài phục vụ diễn tập. Đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023 được giao, đảm bảo yêu cầu của tỉnh.
Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 10.490 tỷ đồng để đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 2.225 tỷ đồng. Từ ngân sách trung ương thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo là hơn 2.320 tỷ đồng. Vốn ngân sách xã hội 3.550 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1.144 tỷ đồng. Từ các nguồn xã hội hóa 127 tỷ đồng, vốn vay ODA 1.123 tỷ đồng. Nhờ có những nguồn vốn này mà năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,15%. Các nguồn vốn huy động được sử dụng đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả trong thực tế, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã thực sự trở thành điểm tựa giúp cho bà con nông dân có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm trước đây, gia đình anh Hoàng Văn Tránh ở thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức chăm sóc bò và chăn nuôi dê. Không cam chịu đói nghèo, năm 2022, gia đình anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình đầu tư nuôi 2 cặp bò. Đến nay, gia đình anh có 5 con bò và trên 30 con dê. Tháng 2 năm 2023, gia đình anh tiếp tục vay 200 triệu đồng theo Nghị định số 55 của Chính phủ về tín dụng nông nghiệp, nông thôn với lãi suất 12% một năm, theo hình thức bảo đảm bằng tài sản để mua phân bón chăm sóc trên 2 hectare quế, mở rộng quy mô nuôi dê thương phẩm. Hiện đàn bò và dê của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Tránh, thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chia sẻ.
Thì lúc đầu là gia đình cũng vay 50 triệu đồng về mua hai cặp bò sinh sản. Thì bước đầu thì từ năm ngoái đến nay thì con bò đã sinh sản và cũng thấy có hiệu quả.
Là khách hàng truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái, năm 2015, gia đình anh Hoàng Đức Hiển ở thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân vay 50 triệu đồng đầu tư trồng cam vinh và chăn nuôi châu bò. Để cây trồng vật nuôi phát triển tốt, không dịch bệnh, anh Hiển tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của huyện, xã tổ chức và áp dụng vào trang trại gia đình. Đến nay, gia đình anh có 25 con châu bò, 450 gốc cam vinh đang chuẩn bị cho thu hoạch, trên 700 con vịt đẻ trứng và cung cấp hàng nghìn con vịt giống cho bà con trong xã và các vùng lân cận. Để tiếp tục mở rộng trang trại, năm 2022, gia đình anh tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng, đầu tư chăn nuôi châu bò và nuôi cá để cung cấp ra thị trường. Trừ chi phí, thu nhập hàng năm của gia đình khoảng 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình anh còn tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 5 triệu đồng một người một tháng trở lên. Anh Hoàng Đức Hiển, thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Ban đầu thì làm vừa học hỏi rồi thì cũng vay cũng mượn về để làm. Thì nói chung là ban đầu thì làm nhỏ nhỏ thôi, dần dần thì nó cũng tăng thêm. Thế cam thì hiện nay là cũng thu được năm thứ 5 rồi. 3 năm ra quả mà. Còn châu bò và vịt thì bây giờ cũng đã cho nguồn thu mà tương đối ổn định. Vâng. Thì nhà mình là cũng duy trì đàn châu bò ở mức là 15 đến 25 con. Còn vịt thì dao động từ 600 đến 1.000, nó tùy thời điểm vịt đẻ.
Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã tạo điều kiện cho trên 526 hộ được vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gần 70 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn mà đến nay 60% hộ trên địa bàn xã Minh Xuân trở thành hộ khá giàu, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một hộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,98%. Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái có 3 điểm giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn và huy động tiền gửi tiết kiệm của bà con nhân dân. Đến nay, chi nhánh đã huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 6.000 lượt khách hàng vay với tổng dư nợ hơn 1.170 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định số 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ là 1.147 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái sẽ tiếp tục huy động vốn trong nhân dân, phấn đấu đạt trên 810 tỷ đồng, đồng thời tập trung cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp nông thôn và nông dân theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2023, dư nợ đạt trên 1.220 tỷ đồng. Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã và đang là nguồn lực quan trọng thúc đẩy công tác giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều gia đình phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên vùng đất Ngọc.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025, huyện Trạm Tấu phân bổ trên 36 tỷ đồng để phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó năm 2022 là trên 12 tỷ đồng, đầu tư phát triển phục vụ đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. đến nay đã giải ngân được trên 900 triệu đồng. Kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài đến hết năm 2023 là 11 tỷ 559 triệu đồng. Nguồn vốn sự nghiệp kế hoạch vốn giao 788 triệu đồng, trong đó đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các đơn vị trường học trên 775 triệu đồng, giải ngân đến hết tháng 6 năm 2023 đạt 100% kế hoạch. Hỗ trợ lớp học xóa mù chữ được giao 32,85 triệu đồng, huyện giải ngân đến 30 tháng 5 năm 2023 đạt 6,522 triệu đồng. Kinh phí còn lại là 26,328 triệu đồng đã nộp trả ngân sách. Năm 2023, tổng kế hoạch vốn giao là 22 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 20 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 2,5 tỷ đồng, hiện chưa giải ngân.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước và xếp thứ 11 trên 63 tỉnh về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Có được kết quả này là do tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Ngày thứ 5 trực tuyến tại thành phố Yên Bái là một mô hình được doanh nghiệp người dân đánh giá cao. Có con trai năm nay vào cấp 2 nên anh Vũ Ngọc Dũng ở tổ 14 phường Đồng Tâm phải làm hồ sơ xét tuyển cho con vào trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tuy nhiên thay vì phải đến tận trường nộp hồ sơ như mọi khi thì giờ đây anh chỉ cần ngồi ngay tại nhà khai các thông tin cần thiết trên phần mềm của dịch vụ công. Mọi thủ tục được hoàn tất một cách rất nhanh, anh Dũng chia sẻ.
Cái việc mà khai hồ sơ trực tuyến này thì là nó rất là thuận tiện ở chỗ là nếu mình có sai nhầm, khai nhầm thì là trên điện thoại hoặc trên máy tính nó sẽ báo ngay là mình khai nhầm và mình khai đúng đến đâu cái là người ta sẽ ghi luôn là khai thành công. Mà nó cái việc làm này thì là nó làm tiết kiệm những cái chi phí về thời gian. Bình thường như ngày xưa là chúng tôi phải đến tận trường để nộp hồ sơ cho con, nó rất là mất thời gian. Nhưng bây giờ là có cái dịch vụ trực tuyến này thì nó rất là thuận tiện trong cái việc cho các phụ huynh đăng ký cho con.
Việc thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến giờ đây đã không còn xa lạ với người dân thành phố Yên Bái khi chính quyền thành phố đã triển khai nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Trong đó việc xây dựng mô hình ngày thứ 5 trực tuyến là minh chứng cụ thể. Theo đó, vào thứ 5 hàng tuần, bộ phận phục vụ chính công và các đơn vị của thành phố chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Để triển khai mô hình này, bộ phận phục vụ chính công đã bố trí khu vực dành riêng cho người nộp hồ sơ trực tuyến, trang bị đầy đủ máy móc, bố trí cán bộ chuyên trách hướng dẫn người dân các thao tác nộp thủ tục hành chính trực tuyến. Chị Hoàng Thị Phượng, người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên khi làm thủ tục trực tuyến bày tỏ.
Hôm nay đến đây thì tôi cũng làm cái thủ tục mua bán chuyển nhượng đất. Tôi đã được hướng dẫn và làm theo cái hướng dẫn trực tuyến của cán bộ địa chính ở đây. Nói chung là thao tác hướng dẫn của cán bộ địa chính để hướng dẫn tôi làm cái hồ sơ trực tuyến ở trên này thì tôi thấy rất là nhanh và tiện. Cái này thì rất là dễ dàng để cho người dân có thể tự mình nộp hồ sơ trực tuyến trên mạng.
Triển khai mô hình ngày thứ 5 trực tuyến đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Đặc biệt vừa qua, thành phố Yên Bái đã triển khai thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với hai thủ tục là đăng ký kinh doanh và tạm dừng kinh doanh, đồng thời triển khai mô hình hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh tại bộ phận phục vụ chính công của 15 xã phường. Và trong kỳ tuyển sinh cho cơ sở vừa qua, thành phố cũng đã triển khai đến 100% các trường học tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, được các phụ huynh học sinh đánh giá tích cực. Bà Phạm Mai Hương, Phó trưởng bộ phận phục vụ chính công thành phố Yên Bái đánh giá.
Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể thiết thực để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục vụ công tác chuyển đổi số của địa phương. Đối với người dân thành thạo công nghệ thì cái thao tác rất là đơn giản. Tuy nhiên thì đối với người già, người ít sử dụng các thiết bị điện tử thông minh thì chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ chuyên trách phối hợp với cán bộ các phòng ban chuyên môn làm việc tại bộ phận để hướng dẫn về bước nộp hồ sơ trực tuyến. Từ đó người dân đã nắm được cái cách thức nộp hồ sơ, qua đó hình thành được cái thói quen thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.
Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là cách làm hiệu quả, tạo được tính đột phá, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhiều mô hình như ngày thứ 5 trực tuyến được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần giúp Yên Bái đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại.
Nhờ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nên đến thời điểm này tuổi thọ trung bình của người dân Yên Bái đạt gần 74 tuổi, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu đạt 66,2 năm. Thời gian qua, ngành y tế đã không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cũng như chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế, nâng cao năng lực y tế dự phòng, phát huy hiệu quả hệ thống y tế cơ sở. Các chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, quản lý vận hành được triển khai hiệu quả. Tỉnh cũng đã đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho y tế, đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao theo nhu cầu xã hội, tăng cường chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Hiện toàn tỉnh có gần 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tuổi thọ trung bình của người dân, tăng số năm sống khỏe, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, là một điểm sáng trong xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc, chi bộ tổ dân phố 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp để đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng tới thăm chi bộ tổ dân phố 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái qua ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Sân thể thao khang trang với diện tích 1.000m², có mái che, sân bóng chuyền và đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa như loa đài, bàn ghế của tổ dân phố 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái được xây dựng từ chính nguồn xã hội hóa. Trong đó, nhân dân trong khu phố đã đóng góp trên 300 triệu đồng cùng nhiều ngày công. Cùng với đó, để trang trí khuôn viên, tạo điểm nhấn và cảnh quan xanh sạch đẹp, tổ dân phố 6 còn đầu tư trồng cây xanh, làm tiểu công viên và vẽ tường hoa xung quanh sân nhà văn hóa. Tất cả các việc này đều do người dân trong khu phố chung tay góp sức cùng thực hiện. Có sân chơi sinh hoạt văn hóa do chính mình góp sức xây dựng đã khiến mỗi người dân tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông Nguyễn Tiến Thành, tổ dân phố 6, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
là đi làm cái nhà văn hóa hầu như là mình ủng hộ là chính. Trên quan điểm là làm đẹp để cho mọi người cùng được hưởng thụ. Sau khi làm xong thì họ bảo đấy chính là đời sống họ được hưởng thụ đấy. Tức là con người vui vẻ lên, sống với nhau tình cảm lên, rồi múa hát, đánh bóng, rồi chơi các trò chơi, trẻ em đều đến đây cũng được hưởng thụ. Thế thì lúc đầu đóng góp thì có thể có nhà nọ nhà kia còn nói, nhưng mà sau khi xây xong thì ai cũng thích. Và quan trọng là chúng ta có một cái không gian sống về tinh thần, nó thoải mái, nó vui vẻ, nó đoàn kết. Và người ta thấy đấy là cũng là một phần của hạnh phúc.
Không chỉ đầu tư cơ sở nơi sinh hoạt văn hóa, tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái còn tuyên truyền vận động nhân dân hàng năm đóng góp công sức tiền của để chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán mỗi năm từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Đặc biệt, để nâng cao công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu phố, người dân trong tổ đã đóng góp 30 triệu đồng để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại tuyến đường Thành Trung, Kim Đồng và Hoàng Văn Thụ. Trang trí đường phố, lắp đặt camera an ninh không chỉ khiến diện mạo khu phố được nâng lên rõ rệt mà còn góp phần không nhỏ cùng lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng công an phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
hệ thống camera an ninh cũng góp phần cho là nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Chúng ta cũng có thể nói là tại các cái địa điểm mà lắp đặt hệ thống camera an ninh thì người dân chấp hành rất tốt về cái luật giao thông đường bộ, rồi thì kịp thời phát hiện các cái thanh thiếu niên đua xe, đánh võng, hoặc là người dân cũng có hệ thống camera an ninh này, người dân cũng chấp hành tốt cái việc đổ xả rác đúng giờ và đảm bảo về cái vệ sinh về môi trường. Thì trong thời gian tới thì lực lượng công an sẽ tiếp tục tuyên truyền, rồi thì nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến về cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là cái mô hình camera an ninh sẽ góp phần giữ vững an ninh trật tự để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có 340 hộ dân. Những năm qua, để tạo sự đồng thuận cao và thu hút được đông đảo nhân dân tham gia các phong trào, tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, để tạo sự đoàn kết cho bất cứ việc gì, chi bộ tổ dân phố 6 phường Minh Tân cũng đều bàn bạc kỹ trong các cuộc họp và các đảng viên luôn là người gương mẫu đi đầu. Nhờ đó, mọi phong trào đều được người dân tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đồng thuận nhất trí cao. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, bí thư chi bộ tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
nói chung là bà con tôi rất là phấn khởi, tin tưởng và cũng mong muốn là các cấp các ngành sẽ tiếp tục đầu tư cho cái nhà văn hóa, cho làm sao cho nó đạt cái tiêu chuẩn bây giờ ấy. và hai nữa là cũng nâng cấp và cải tạo, nâng cấp lên để cái tiểu công viên của chúng tôi làm sao có đầy đủ dụng cụ để cho bà con đến vui chơi rồi sinh hoạt, trẻ em đến đá bóng rồi là góp phần vào cái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo đúng nghị quyết của đảng bộ các cấp.
Tích cực tham gia các phong trào và cùng nhau đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa đã giúp đời sống tinh thần của nhân dân tổ dân phố 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái từng bước được nâng lên, từ đó góp phần cùng thành phố Yên Bái hoàn thành mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố trên 270 vụ, tăng 46 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội chiếm 1/3 tổng số vụ tội phạm hình sự, tập trung vào các nhóm phạm tội như đánh bạc, vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, tội xâm phạm tình dục, cố ý gây thương tích. Ngoài ra, đã phát hiện xử lý 78 vụ với 122 bị can, chủ yếu là các tội trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 6 tháng đầu năm nay, tội phạm về ma túy cũng có chiều hướng tăng với 98 vụ và 137 bị can. Các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 8, các công tố viên Mỹ đã truy tố cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng ông Trump bị buộc tội hình sự. Bản cáo trạng được các công tố viên đặc biệt đưa ra cáo buộc ông Trump âm mưu lừa gạt nước Mỹ, ngăn cản Quốc hội công nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden và tước bỏ quyền bầu cử công bằng của cử tri. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, cựu Tổng thống Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ khi Quốc hội đang họp để xác nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống. Ông khẳng định không nhận thất bại và kêu gọi những người ủng hộ chiến đấu hết mình. Hàng nghìn người xông vào điện Capitol, ít nhất 7 người đã thiệt mạng liên quan đến vụ bạo loạn. Ông Trump là cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ hiện tại phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Hồi tháng 6, một đại bồi thẩm liên đoàn đã bị truy tố ông Trump vì tội cất giấu các tài liệu mật tại nhà riêng. Theo cáo trạng, cựu Tổng thống Trump đã được triệu tập tham gia một phiên tòa ở thủ đô Washington vào ngày 3 tháng 8. Ngày 1 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Croatia về vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine thông qua cảng của Croatia trên bờ biển Adriatic. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine, ngày 31 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia đã đến thăm Ukraine. Trong thời gian ở thăm Ukraine, đại diện ngoại giao hai nước đã đạt được thỏa thuận về vận chuyển nông sản của Ukraine qua cảng biển Adriatic. Sau khi sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen hết hạn vào ngày 17 tháng 7, Ukraine đã cố gắng xuất khẩu nông sản sang Liên minh châu Âu bằng đường bộ, nhưng Ba Lan và một số quốc gia thành viên Trung và Đông Âu trong EU chưa nhất trí và tỏ ra hoài nghi về kế hoạch này. Ngày 1 tháng 8, Hiệp hội Vàng Thế giới công bố báo cáo cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào tổng cộng 387 tấn vàng. Đây là con số cao kỷ lục kể từ năm 2000 khi số liệu này bắt đầu được Hội đồng Vàng Thế giới thống kê. Theo báo cáo của Hiệp hội Vàng Thế giới, mức cầu về vàng đã tăng 5%, trong đó lượng mua vào của các ngân hàng trung ương là 387 tấn. Báo cáo cũng cho biết thời gian qua, các nền kinh tế phát triển như Singapore và Liên minh châu Âu đã thay thế các nước đang phát triển trở thành những thị trường mua vàng chính trên thế giới. Theo các chuyên gia phân tích, xu thế tăng cường dự trữ vàng của ngân hàng trung ương các nước đến từ những thay đổi lớn trong tình hình chính trị và kinh tế thế giới, đồng thời nằm trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của các nước. Xu thế này cũng là động lực chính giúp cầu về vàng trên toàn thế giới tăng trưởng. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vòng sơ loại thứ hai của UEFA Champions League mùa giải 2023-2024 đã bước vào loạt trận lượt về và trong tối qua đã có 4 trận đấu được diễn ra để xác định 4 đội đầu tiên lọt vào vòng sơ loại thứ 3. Cả 4 trận đều có ít nhất 3 bàn thắng được ghi, trong đó có trận đấu có tới 8 bàn thắng. Ở trận đấu giữa Aris Limassol Đảo Síp và BT Borisov của Belarus, Aris có lợi thế rất lớn sau trận lượt đi khi thắng 6-2 trên sân nhà. Và trong trận lượt về, Aris ghi ngay 3 bàn trong hiệp 1. Trong khi BT chỉ có được 1 bàn cứ hòa 1-1 thì chấm phạt đền. Dù vậy, ở hiệp 2, câu lạc bộ từng dự vòng bảng này đã cố gắng vùng lên rút ngắn tỷ số lần lượt là 2-3 và 3-5 trong cuộc Aris đi tiếp với tổng tỷ số 15-5. Cặp đấu tiếp theo chứng kiến Dnipro 1 của Ukraine tránh được một thất bại trên sân khách trước Panathinaikos của Hy Lạp. Panathinaikos mở tỷ số trước ở phút thứ 15 và Dnipro dẫn một bàn ở ngay đầu hiệp 2, nhưng sau khi bị gỡ hòa, đội bóng Ukraine đã bị mất người vì thẻ đỏ và phải trông đỡ những phút cuối. Trận hòa 2-2 không đủ để Dimitrov 1 đi tiếp do đã thua 1-3 ở trận lượt đi trên sân nhà. Các cuộc đấu sức giữa Olympiacos, Slovenia và Ludogorets của Bulgaria đã diễn ra hết sức kịch tính. Hai đội đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi và trong trận lượt về, Ludogorets đã dẫn trước ở phút 15 nhờ công của Desporov. Nhưng Timi Maksimic đưa Olympiacos san bằng tỷ số. Đến phút 82, Ludogorets bị thẻ đỏ chỉ còn 10 người và chính Esanic đã ghi bàn quyết định cho Olympiacos ở phút 90+2. Ludogorets vẫn còn thời gian gỡ hòa nhưng phút 90+1. Desporov đã bị thủ môn cản phá khoảng 11m, giúp Olympiacos đi tiếp nghẹt thở với tổng tỷ số 3-2. Kịch tính không kém là trận đấu giữa Slovan Bratislava của Slovakia và Zrinjski Mosta của Bosnia Herzegovina. Slovan Bratislava đã thắng 1-0 ở trận lượt đi và trong trận lượt về họ nâng tỷ số lên 3-0 sau 66 phút. Nhưng Zrinjski gỡ lại 2 bàn ở các phút 75 và 90+3, khiến các phút bù giờ còn lại trở nên rất căng thẳng. Phía Slovan Bratislava liên tiếp ăn thẻ đỏ vì các pha phạm lỗi tiểu xảo, câu giờ cũng như suốt cuộc họ đã bảo vệ thành công tỷ số 3-2 để tiến vào vòng 3. Trong khi ba đội còn lại vẫn đang chờ kết quả các cặp đấu khác để biết đối thủ của mình ở vòng 3, riêng Panathinaikos đã xác định được sẽ gặp ông lớn nước Pháp Marseille. Thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon sẽ chấm dứt hợp đồng tại Parma và giã từ sự nghiệp bóng đá sau 28 năm thi đấu đỉnh cao. Ở tuổi 45, Buffon từng tuyên bố rằng anh dự định sẽ tiếp tục thi đấu đến cho World Cup 2026 và gần như chắc chắn vì khả năng hoàn thành hợp đồng với Parma sẽ hết hạn vào tháng 6 2024. Tuy nhiên, một loạt chấn thương gặp phải trong năm qua đã khiến thủ môn này phải xem xét lại tương lai của mình. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Buffon đã giành được 10 chức vô địch Serie A, 6 siêu cúp Italia, 6 Coppa Italia và World Cup 2006. Anh cũng giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất ở Serie A với 657 trận.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.